Vô tận thần công, chương 401, trước khi đột phá, Nam Man Vương đến, góc truyện audio.com, hiện tại Dương Thạc muốn giao truyền thừa của đạo hoàng cho Thiên Âm Môn, càng là cống hiến rất nhiều với Thiên Âm Môn. Nam nhân của nàng có thể làm ra đại lượng cống hiến với nhà mẹ nàng, lại khiến mọi người trong nhà mẹ phải lau mắt mà nhìn. Chuyện này xảy ra trên người Dương Địch, trong lòng Dương Địch tự nhiên mừng rỡ. Thoáng sắp xếp lại lời nói, Dương Địch bắt đầu đọc thuộc lòng nội dung truyền thừa của đạo hoàng. Mới đầu nghe thấy Dương Địch đọc thuộc lòng một bộ phận, đám người Tiền Nguyệt đều hơi nhíu chân mày lại. Giống như đã phát hiện ra có chút không đúng, lại giống như cảm thấy khó có thể lý giải. Nhưng lúc Dương Địch tiếp tục đọc thuộc lòng, theo thời gian, lông mày đám người Tiền Nguyệt đều giãn ra, tiếp theo trên mặt các nàng cũng hiện ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Hai mắt mấy người đều mơ hồ tàn mát ra quang mang hưng phấn. Hiển nhiên nghe Dương Địch đọc thuộc lòng truyền thừa của đạo hoàng, các nàng đã chiếm được lợi ích rất lớn. Thời gian đám người Tiền Nguyệt tu luyện đủ dài, trình độ lĩnh ngộ lý giải công pháp Thiên Âm Môn thâm hậu hơn xa Dương Địch. Giống như một người phân tích một vấn đề, suy tư mấy ngày mấy đêm vậy. Khi người này tìm được một con đường giải vấn đề hoàn toàn mới, hắn lập tức bừng tỉnh đại ngộ, thoáng cái hiểu được. Truyền thừa của đạo hoàng hiển nhiên đã cung cấp một cách suy nghĩ hoàn toàn mới về công pháp Thiên Âm Môn cho đám người Tiền Nguyệt. Truyền thừa của đạo hoàng, độ phù hợp với Tiền Nguyệt 9 phần. Độ phù hợp với Minh Kiều 9 phần. Độ phù hợp với Tô Thanh Như 9 phần, độ phù hợp với Tô Quân Ninh 10 phần. Lúc Dương Địch đang đọc thuộc lòng truyền thừa của đạo hoàng, Dương Thạc cũng dò xét độ phù hợp giữa truyền thừa của đạo hoàng và các nàng. Thấp nhất đều là 9 phần, mà tiểu thiên tài Tô Quân Ninh, độ phù hợp dứt khoát đạt tới 10 phần. Độ phù hợp như vậy đã là vô cùng biến thái, tình huống này cũng vô cùng tình thường. Dù sao lúc trước Tiền Nguyệt Minh Kiều có thể trổ hết tài năng trong rất nhiều đệ tử Thiên Âm Môn, trở thành cường giả võ thánh, hiển nhiên chứng tỏ độ phù hợp giữa các nàng và công pháp Thiên Âm Môn tuyệt đối không thấp. Tô Thanh Như, Tô Quân Ninh cũng giống như vậy, mà truyền thừa của đạo hoàng và công pháp Thiên Âm Môn đều cùng một nguồn. Các nàng tu luyện công pháp Thiên Âm Môn có thành tựu, truyền thừa của đạo hoàng đương nhiên cũng có độ phù hợp cực cao với các nàng. Huỳnh, đúng lúc Dương Thạc nghĩ như vậy, chợt thấy phía trước bên Tô Thanh Như, một âm thanh kỳ dị trầm đục chợt vang lên. Đã thấy hai mắt Tô Thanh Như khép kín, cả người đứng ở đằng kia, khí tức thiên địa xung quanh đều tập trung về phía nàng. Tiếng trầm đục vừa rồi chính là do khí tức thiên địa tụ lại tạo thành. Đốn ngộ rồi à, nhìn thấy trạng thái này của Tô Thanh Như, Dương Thạc không khỏi sững sờ. Hiện tại Tô Thanh Như dĩ nhiên đã tiến vào trạng thái đốn ngộ. Huỳnh, ngay một khắc sau đó, khí tức trên thân thể Tô Quân Ninh, Minh Kiều, Tiền Nguyệt cũng liên tiếp xảy ra biến hóa. Mấy, góc truyện audio.com, người này đều nhắm mắt lại tiến vào trạng thái đốn ngộ. Các nàng có lý giải vô cùng sâu sắc về công pháp Thiên Âm Môn. Chỉ cần xuyên qua một cánh cửa, lập tức có thể tiến vào một cảnh giới mới. Mà truyền thừa của đạo hoàng này đã thay các nàng trực tiếp xuyên phá cánh cửa này ra. Kể từ đó, các nàng trực tiếp đốn ngộ cũng là chuyện vô cùng bình thường. Sư phụ, sư tỷ, các nàng đốn ngộ rồi à? Nhìn thấy đám người Tiền Nguyệt đốn ngộ, Dương Địch đều sững sờ. Đám người Tiền Nguyệt vốn đều là thực lực võ thánh sơ giai. Hiện tại đốn ngộ, Dương Địch mơ hồ có thể cảm giác được các nàng ít nhất có thể đột phá một tầng nữa, tiến vào cấp độ võ thánh trung giai, thực lực còn có thể tăng mạnh. Nếu tiếp tục tu luyện theo truyền thừa của đạo hoàng, cuối cùng đám người Tiền Nguyệt có khả năng lớn, có thể tiến vào cấp độ võ thánh tứ trọng lôi âm. Đám người môn chủ đã bắt đầu đốn ngộ rồi, chúng ta cũng không thể rớt lại phía sau quá nhiều. Tu luyện, tranh thủ tu luyện trong thời gian 1-2 tháng này để thực lực tăng lên. Vẻ mặt Dương Thạc ngưng trọng, nói ra, một ngày, 3 ngày, 7 ngày, đến ngày thứ 9, trong Thiên Âm Môn, người đầu tiên đã hoàn toàn lĩnh ngộ thực lực đột phá. Cũng không phải đám người Tiền Nguyệt mà là Dương Địch. Lúc trước Dương Địch chính là Đại Tông Sư sơ giai, mơ hồ sắp đi vào Đại Tông Sư trung giai. Mấy ngày nay, tất cả mọi người trong Thiên Âm Môn đều đốn ngộ tu luyện, nàng tự nhiên cũng tu luyện. Không thể tưởng tượng được 9 ngày ngắn ngủi, Dương Địch đã đột phá trước tiến vào Đại Tông Sư trung giai. Sử dụng Đại Thần Âm Linh Đăng, hiệu quả càng thêm mạnh mẽ. Võ giả dưới Đại Tông Sư trung giai, trừ phi thiên phú khác lạ, cường độ thần hồn cực cao, nếu không gần như có thể trực tiếp giết chết trong nháy mắt. Đến ngày thứ 12, Tô Quân Ninh cũng đột phá. Tiến vào võ thánh trung giai, rốt cục là Tô Quân Ninh có thiên tư rất cao, độ phù hợp cũng càng cao, cho nên tốc độ đột phá của nàng cũng nhanh nhất. Hiện tại chỉ tính riêng cảnh giới võ đạo, Tô Quân Ninh đã là đệ nhất nhân Thiên Âm Môn. Cho dù là Tiền Nguyệt Minh Kiều, các nàng cũng chỉ có võ thánh sơ giai mà thôi, còn cách võ thánh trung giai một đoạn. Tiếp theo là Minh Kiều, Lúc trước Minh Kiều chém giết với tứ đại man tướng, thương thế cũng không tính là nghiêm trọng, trạng thái vừa vặn. Huống hồ so với Tô Thanh Như, nàng lĩnh ngộ võ đạo thiên âm môn càng khắc sâu hơn. Cho nên nàng đột phá theo sát Tô Quân Ninh cũng là chuyện vô cùng bình thường. Đây là chuyện của ngày thứ 23, mà ngay sau đó, ngày thứ 24, Tô Thanh Như cũng đột phá. Sau khi các nàng đột phá đều lập tức thu hoạch tin tức truyền thừa của đạo hoàng từ Dương Địch lại bắt đầu lĩnh ngộ. Đương nhiên, sau một lần đốn ngộ đột phá, về sau lĩnh ngộ cũng đều không có hiệu quả đốn ngộ. Cho nên các nàng cũng không thể tiếp tục đột phá, chẳng qua là củng cố vững chắc cảnh giới mà thôi. Đến ngày thứ 31 Tiền Nguyệt rốt cục cũng đột phá tiến vào võ thánh trung giai. Trên thực tế thiên phú của Tiền, góc truyện audio.com, Nguyệt kém hơn Tô Quân Ninh một chút nhưng lại không thua kém Tô Thanh Như và Minh Kiều chút nào. Chỉ có điều lúc trước đánh một trận với tứ đại man tướng Tiền Nguyệt bị thương nặng hơn một chút ảnh hưởng tới trạng thái hiện tại của nàng mà thôi. Lúc đốn ngộ đôi khi sẽ thoáng có chút chênh lệch hiệu quả sẽ chống đánh xuôi, đèn thổi ngược. Tiền Nguyệt cũng không phải ở trạng thái tốt nhất, lần đốn ngộ này tự nhiên sẽ có chút chênh lệch. Nhưng tốn 31 ngày, nàng rốt cục cũng tiến vào cấp độ võ thánh trung giai. Đây đã là vô cùng khó có được rồi. Chỉ cần đột phá, tóm lại là tốt, cho dù tốn thêm vài ngày, trên thực tế cũng không gây trở ngại. Huỳnh, 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 lúc đột phá, hàng loạt tiếng nổ vang lên trong thân thể Tiền Nguyệt. Âm thanh cũng không tính là nhiều, chẳng qua chỉ có 16 tiếng. 16 tiếng, khiếu huyệt trong thân thể dung hợp thành 16 điểm. Đây là biểu hiện tiến vào cấp độ võ thánh trung giai. Nói cách khác giờ phút này, Tiền Nguyệt đã từ cấp độ võ thánh sơ giai, hoàn toàn tiến vào cấp độ võ thánh trung giai, thực lực tăng vọt. Ầm ầm, một luồng khí thế mạnh mẽ phát tán ra từ trong thân thể Tiền Nguyệt. Phạm vi 7-8 trượng xung quanh đều bị luồng khí thế này bao phủ. Lực lượng lĩnh vực, cường giả cấp độ võ thánh sơ giai bình thường, lĩnh vực chỉ xung quanh thân thể 3-4 trượng mà thôi. Như đóa tư đóa mẫu, thậm chí là Mạc Vân Cốc trên cơ bản đều là cấp độ này. Theo thực lực tăng lên, phạm vi lĩnh vực cũng dần dần mở rộng. Tiến vào cấp độ võ thánh lôi âm tầng 4 sẽ giống như một trong số các man tướng, man thần kia, phạm vi lĩnh vực có thể đạt tới trên dưới 20 trượng. Về phần võ thánh lôi âm tầng 5 như Dương Thiên, phạm vi ít nhất cũng là 6-70 trượng. Long Hoàng Thượng Cổ kia có phạm vi lớn hơn, đạt tới trên dưới 80 trượng. Ngoài ra yêu thánh đệ nhất thiên hạ thần Quy Vương kia, lĩnh vực tàn mát ra lại càng có phạm vi lớn hơn. Dù sao bản thể thần Quy Vương đã dài trọn vẹn hơn 100 trượng rồi, phạm vi lĩnh vực của hắn tự nhiên cũng không nhỏ. Phạm vi lĩnh vực là một phương diện, trên thực tế, đối với một võ giả thực lực mạnh yếu được quyết định bởi lực lượng lĩnh vực. Lĩnh vực rộng 1.000-1.000 trượng nhưng lại lỏng lẻo suy sụp thì không bằng một lĩnh vực 1 trượng mà tuyệt đối khống chế tốt. Hiển nhiên lĩnh vực Tiền Nguyệt tăng trưởng, lực lượng lĩnh vực của nàng không giảm mà còn tăng đủ để nói rõ thực lực của nàng đã tăng lên trên phạm vi lớn. Sư phụ, ngươi cũng đột phá. Cảm nhận được Tiền Nguyệt đột phá, Dương Địch đang tu luyện ở phụ cận nhanh chóng mở to mắt mừng rỡ nói ra. Tiền Nguyệt mỉm cười chậm rãi mở đôi mắt khép kín của nàng. Chắc đã qua hơn 1 tháng rồi. Lúc trước tu luyện ta bị thương nên tạo ra một chút chênh lệch cho nên tốn thời gian dài một chút. Hiện tại Minh Kiều sư thúc của ngươi, còn có hai tiểu nha đầu Tô Thanh Như Tô Quân Ninh chắc hẳn đều sớm đột phá rồi chứ. Tiền Nguyệt nhìn Dương Địch mỉm cười hỏi, nàng biết rõ đám người Minh Kiều. Góc truyện audio.com, tuyệt đối đã sớm đột phá. Trong 1 tháng này, thực lực thiên âm môn lại tăng lên thật lớn. Vốn là 4 gã cao thủ võ thánh sơ giai, hiện tại cũng đã trở thành võ thánh trung giai. Nếu đám người Tiền Nguyệt sớm tiến vào cấp độ võ thánh trung giai, chỉ sợ cho dù tứ đại man tướng Nam Man nhất tộc kia có muốn khi dễ thiên âm môn thì cũng tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Sư phụ, nhóm Minh Kiều sư thúc cũng đã đột phá. Thậm chí thực lực của Huyết Phi và Ngưng Thúy cũng tăng lên 1 giai rồi, hiện tại đang đợi thiếu gia đột phá. Dương Địch nói ra, ánh mắt Tiền Nguyệt và Dương Địch đều tập trung lên người Dương Thạc. Đám người Tiền Nguyệt đột phá cũng không có gì. Từ võ thánh sơ giai tiến vào võ thánh trung giai, tuy thực lực tăng lên không tệ, nhưng nếu đối mặt với Nam Man Vương A Cốt Đà cấp độ võ thánh lôi âm tầng 4, bất kể là võ thánh sơ giai hay võ thánh trung giai thì cũng hầu như không có gì khác nhau. Bọn hắn đều khó có khả năng chống lại cao thủ đương thời chiến lực đẳng cấp thứ 2, cường giả siêu cấp của Nam Man nhất tộc này. Duy nhất có thể chống lại Nam Man Vương, chỉ có Dương Thạc. Cho nên Dương Thạc đột phá mới là trọng yếu nhất. Hiện tại Tiền Nguyệt Dương Địch đều mong chờ Dương Thạc đột phá, hoàn toàn tu luyện thành đệ tam trọng cửu Dương chân thân, xá lợi kim cương chân thân, do đó tiến vào cấp độ võ thánh. Thời gian lại nhanh chóng trôi qua, đám người Dương Thạc đều ở trên đảo nhỏ của Thiên Âm Môn. Chính xác mà nói, Dương Thạc, Dương Địch, Thần Long, Huyết Phi, Ngừng Thúy, Tiễn Nguyệt, Minh Kiều, Tô Thanh Như, Tô Quân Ninh, tám đại cao thủ thực lực võ thánh đều dừng lại ở trên đảo nhỏ. Về phần những đệ tử Thiên Âm Môn kia, sớm đã bị thu vào trong không gian thập phương ca sa. Những đệ tử này cũng đều đang tiềm tu, sau khi đạt được truyền thừa của Đạo Hoàng, một số trong đó cũng đang đốn ngộ. Ví dụ như một số sư muội sư tỷ của Tiễn Nguyệt và Minh Kiều. Rất nhiều người đều bị mắc kẹt ở cấp độ Đại Tông Sư cao giai, thậm chí là Đại Tông Sư đỉnh phong, không thể nào tiến thêm, không thể nào tiến vào cảnh giới võ thánh. Những người này đạt được truyền thừa của Đạo Hoàng, trong lòng có cảm ngộ cũng đã bắt đầu đột phá. Chỉ có điều tư chất ngộ tính của các nàng kém một chút, đột phá cũng cần hao phí một khoảng thời gian dài. Thời gian 1-2 tháng có thể tăng lên một giai, từ Đại Tông Sư đỉnh phong tiến vào võ thánh đã là tương đối không tệ rồi. Tạm thời các nàng còn không thể nào tham gia chiến đấu với Nam Man Vương A Cốt Đà. Ngoài ra còn một số thực lực hơi thấp một chút, ví dụ như đệ tử Thiên Âm Mộc ấp độ võ tôn, đột phá dễ dàng hơn một chút. Nhưng dù vậy, các nàng tối đa cũng chỉ có thể từ cấp độ võ tôn tiến vào cấp độ Đại Tông Sư cũng không có lợi gì. Trên đảo nhỏ, thân thể Dương Thạc cầm Thần Long Liệt Khôn đao trong tay, cởi trên đứng ở trên biển, đón cơn sóng gió động trời, không ngừng chém ra Sơn Hà Long xả âm sát đao pháp của bản thân. Ngân diệu uy lực khải đã bị Dương Thạc thu vào thân thể. Áo giáp cấp độ này không chỉ là áo giáp nữa, đồng thời còn là một loại. Góc truyện audio.com, pháp khí cường đại, giống như thiên đạo thần hoàng giáp, lúc trước có thể bị Dương Tử Mặc thu vào trong thân thể, ngân diệu uy lực khải này cũng có thể bị Dương Thạc thu vào trong thân thể. Thu hồi ngân diệu uy lực khải, thân thể trần truồng trực tiếp đối ứng với cơn sóng gió động trời này, khiến cơn sóng lớn nhất trực tiếp đánh vào thân thể, khiến Dương Thạc có chỗ tốt lớn lao với việc lĩnh ngộ đao pháp. Huỳnh, 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 đao trong tay không ngừng chém ra. Sau hơn 10 đao, Dương Thạc cảm giác thần hoang nguyên lực trong thân thể đã hơi bất lực rồi, lúc này mới ngừng lại, thở ra một hơi thật dài. Một tháng tu luyện này, Sơn Hà Long xả âm sát đao pháp đã mạnh mẽ hơn 1-2 phần. Cầm Thần Long Liệt Khôn đao, Dương Thạc thì thào nói ra. Uy lực đao pháp quả thật tăng lên không ít, chỉ có điều đao pháp tăng lên mấy phần, muốn chống lại Nam Man Vương thì gần như là như muối bỏ biển. Trước mắt Dương Thạc chỉ có thể cậy vào Cửu Dương chân thân sắp đột phá. 3 ngày trước ta đã dung hợp một viên xá lợi 7 màu cuối cùng. Nhưng muốn hoàn toàn hấp thu viên xá lợi 7 màu này thì cần thời gian 1-2 ngày. Hy vọng trong 1-2 ngày này, Nam Man Vương kia đừng đến. Dương Thạc thầm nghĩ, text được lấy tại truyện phun, ầm ầm, mà hầu như lúc Dương Thạc thầm cầu nguyện thì đồng thời. Từng đợt âm thanh sóng biển nổ vang mạnh mẽ đánh sâu tới đây. Trong sóng biển này mang theo một luồng sát khí khắc nghiệt kỳ dị. Có người sắp đến, cảm nhận được luồng sát khí kia, đồng thời lông mày Dương Thạc cũng lập tức nhíu lại. Giờ phút này, Dương Thạc có thể cảm nhận rõ ràng từng luồng sát khí nương theo sóng biển mà tới, tuyệt đối là do một gã võ giả siêu cấp phát ra. Cho dù là man thần cấp độ võ thánh lôi âm tầng 4, trong thân thể cũng không thể nào phát ra khí thế cường hoành như vậy. Cường giả sắp đến này, thực lực ít nhất cũng phải là cấp độ võ thánh lôi âm tầng 4, thậm chí có thể nói không chênh lệch so với Từ Thử Yêu Thánh nhiều lắm, chính là cao thủ siêu cấp đẳng cấp thứ 2 trong số các cường giả võ đạo đương thời. Cách chương.